Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Juda sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa.
Các bạn ca đoàn đứng lên cái coi nào. Các bạn đứng lên, chị em có nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Có không? À, chúng ta cho tràng vào tay các bạn ca đoàn đi đã. Tại sao tôi bảo là hoan hô? Vì trong lúc mà chúng ta vừa mới dâng hoa, mọi người đều có những cánh hoa để dâng. Riêng các bạn này thì phải ở trong hậu trường để mà hát, để mà hiệp ý cầu nguyện. Cho nên trong công việc, người thì làm bên ngoài, kẻ thì làm bên trong. Người làm bên trong, kẻ làm bên ngoài, có ai quan trọng hơn ai không? Có ai quan trọng hơn ai không? Không. Nếu chúng ta ở bên ngoài, chúng ta cầm hoa, chúng ta dâng mà không có người bên trong hát hướng dẫn, chúng ta có dâng hoa được không? Nếu các bạn hát rất hay, rất đẹp, đàn rất là du dương, ngó ra không thấy ai hết, không thể ai dâng hoa hết, hát có để làm gì không? Tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Một trăm hoa đẹp, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Thưa anh chị em, đó, anh chị em thấy là khi mình làm cái gì cũng vậy. Có những công việc người ta nhìn thấy và có những công việc người ta không nhìn thấy. Những công việc không nhìn thấy không phải là không quan trọng, và những công việc nhìn thấy không phải là quan trọng nhất. Không có. Cái nào cũng quan trọng. Có thấy hay không thấy không quan trọng. Quan trọng là ai thấy? Quan trọng là ai thấy? Chúa thấy. Chúa thấy rõ tình yêu mình có đặt vào trong công việc đó hay không. Chúa thấy rõ cái thiện chí, thiện ý của mình có đặt vào trong đó khi mình làm công việc đó hay không. Chúa thấy rõ mình làm công việc ấy với mục đích gì. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên khi anh chị em đến đây, anh chị em phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, trong bất kỳ công việc nào, dù mọi người thấy hay là âm thầm lặng lẽ, tất cả đều quan trọng như nhau. Và trước mặt Chúa, Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: ta đánh giá công việc của con không phải bởi thành quả con được, nhưng bởi những hy sinh vất vả, đau khổ con chịu đựng trong khi làm công việc đó, và tình yêu con đặt vào đó khi con làm công việc. Nếu anh chị em làm một công việc nào đó mà không có tình yêu thì nó là lao động, gọi là khổ sai. Anh chị em biết lao động khổ sai không? Những người tù mà phải đi lao động gọi là lao động khổ sai, tức là phải đi làm những công việc nặng nề, nặng nhọc mà chẳng có cái mục đích gì cả. Có khi buổi sáng ra khỏi tù bắt vác, mỗi người vác một cục đá 50 kg vác lên núi. Vác lên núi xong, chiều mỗi người vác cục đá đấy xuống núi, mệt gần chết rồi đi về đi ngủ. Không có ý nghĩa gì cả. Vác lên, vác xuống, vác tới, vác lui, nó hành mình mà, để mình khổ. Khổ sai khi mình làm việc, người ta đau khổ, người ta tức bực, người ta hận thù, vừa vác đá vừa lẩm bẩm chửi, suốt đời tôi nó khốn nạn thế này, mày ác thế, thằng kia mày bắt tao vác thế này kia. Người ta lẩm bẩm, người ta chửi, người ta khí, người ta làm công việc mà không có ý nghĩa, không có mục đích gì cả. Ngược lại, thưa anh chị em, nếu ta làm một công việc dù nhỏ thôi, Thánh Nữ Teresa nói rằng dù một cọng rác mà anh chị em nhặt thôi, mà bạn nhặt vì lòng yêu mến Chúa cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Một cọng rác mình nhặt vì lòng yêu mến Chúa, mình nhặt rác có cần phải ai thấy không? Có phải nhặt cha ơi cha con nhặt rác nè, có cần không? À, có cần phải cha hay là cộng đoàn thấy mình làm rồi mình mới làm không? Không. Anh chị em thấy ở đây, khi anh chị em về rồi, để lại một bãi chiến trường, rác đủ thứ hết, chỗ nào cũng có, ngóc ngách nào cũng có, thì có những anh chị em vẫn lặng lẽ, mọi người về hết rồi, có khi làm đến 10, 11 giờ đêm, rồi khi mà chúng tôi cùng với nhau quét dọn sạch sẽ, tắt điện, đóng cửa rồi, thì cũng phải sớm nhất là 11 giờ đêm mới xong. Khi anh chị em về hết rồi phải 3 tiếng đồng hồ thu dọn. Thế thì chúng ta thấy rằng là có những người chuẩn bị và cũng có người làm rồi có người thu dọn, ai cũng cần hết. Nếu mà chúng tôi chuẩn bị, như anh chị em thấy, chúng ta cầm những cái hoa này giơ cao lên coi, cầm lên giơ cao lên, vẫy một hát coi, hallelujah, hallelujah. À, mỗi người chị em cầm cái hoa 5 sắc ở trong tay thì phải biết rằng đã có người lao động, đã có những anh chị em vất vả âm thầm kết những cánh hoa này trong 1 tháng trời, và âm thầm trở đến đây rồi đi về không tính toán gì cả. Dĩ nhiên là công sức anh chị em đóng góp ấy Chúa biết. Thì ta thấy là cộng đoàn của chúng ta vui vì hôm nay có những cánh hoa, mà mình nhớ rằng là đã có những người đổ mồ hôi ra để có những cánh hoa đó. Nhưng nếu cả 10.000 cánh hoa này đem đến đây mà không một ai đến, không một ai cầm, những cánh hoa đấy có làm gì không? Bỏ đi chứ làm cái gì, phải không thưa anh chị em? Nhưng những cánh hoa ấy được anh chị em mình trân trọng cầm lấy, vì đã được làm phép, vì đã được dâng lên cho mẹ, và mẹ nói con hãy cầm những cánh hoa này về đi, và mỗi ngày con đặt lên bàn thờ, con nhìn lên những cánh hoa nó cứ tươi mãi. 5 sắc hoa tượng trưng cho đủ mọi hương vị của cuộc đời, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi, tượng trưng cho muôn vàn gam màu của cuộc đời, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn. Con cầm về đi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì hy vọng, lúc thì đau khổ, lúc thì rực rỡ, lúc thì úa tàn, không sao cả. Cánh hoa cuộc đời của con phải là những cánh hoa của lòng thương xót. Vui cũng được, buồn cũng được, sầu cũng được, héo cũng được, tàn cũng được, úa cũng không sao, miễn là những cánh hoa này nó tươi mãi vì nó được ngậm chìm trong đại dương của lòng thương xót. Như là những cái hoa tươi mà không có nước thì nó tàn, nó úa. Còn những cánh hoa này không ngập chìm trong lòng thương xót của Chúa thì hoa cuộc đời của mình cũng tàn. Đấy, có sự chuẩn bị, nhưng cũng phải có người đón nhận cái sự chuẩn bị đó. Và cái quan trọng là sau khi chúng ta dâng hoa rồi, sau khi người ta chuẩn bị rồi, sau khi mình thực hiện rồi, ra về còn lại cái gì? Đọc lại trong ngày lễ hôm nay, ngày lễ Thánh Giuse Thợ mùng 1 tháng 5, ngày khai mạc tháng hoa, và chúng ta đã dâng hoa lòng thương xót lên mẹ. Quan trọng là sau khi về tôi cầm cánh hoa này tôi còn lại gì? Có cái gì thay đổi trong đời sống gia đình của tôi? Vì chúng ta dâng hoa năm sắc, mỗi cánh hoa tượng trưng cho mỗi thành phần trong gia đình: người chồng, người vợ, người con, rồi người bệnh nhân, người đau khổ, người tội lỗi. Mỗi thành phần ấy đều có trong gia đình. Năm nay lại là năm gia đình nữa. Giáo hội Công giáo mời gọi những người trẻ chuẩn bị đời sống gia đình mình như thế nào. Thì anh chị em đang được Chúa mời gọi, đang được Chúa mời gọi là tiếp tục cái công trình tạo dựng của Chúa mà bài đọc một chúng ta nghe. Thiên Chúa làm nên trời đất, làm nên vũ trụ, làm nên, làm nên, làm nên. Và cuối cùng Thiên Chúa làm nên con người qua một buổi chiều và một buổi sáng. Và Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, Thiên Chúa thấy mọi sự đều to lên. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, Thiên Chúa làm nên và thấy mọi sự đều. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, Thiên Chúa đến với, nhìn thấy cộng đoàn lòng thương xót Chúa dâng hoa. Chúa thấy mọi sự đều. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, anh chị em đã không đi chơi, không đi du lịch, không đi du ngoạn, mà anh chị em đến đây trong ngày nghỉ lễ này để tham dự thánh lễ dâng hoa kính mẹ, dâng hoa lòng thương xót. Một buổi chiều và một buổi sáng, Thiên Chúa thấy mọi sự đều. Cả rừng hoa, thú thật với anh chị em, ở trên này nhìn xuống mới sướng. Một rừng hoa, nhất là lúc mà anh chị em lắc lắc lắc, nó rung rinh cả ngàn hoa, muôn màu muôn sắc, đẹp vô cùng. Nào thử coi. Tần 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 tần. Ôi sự nó đẹp lắm anh chị em ơi. Nhìn lên trên mà Chúa, đúng là Chúa phải thấy là mọi sự đều tốt đẹp. Ở đây mỗi ngày tôi đều cảm nhận cái câu là một buổi chiều và một buổi sáng. Tại giáo điểm tin mừng này, cứ từng ngày Chúa nuôi, từng ngày Chúa chăm, từng ngày Chúa dưỡng. Không biết là ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, không biết ngày mai khó khăn nào sẽ ập đến, không biết ngày mai thử thách nào đang chờ đón. Cứ mỗi buổi tối về 11, 12 giờ đêm ra đài lòng Chúa thương xót, nhìn lên Đức Mẹ thấy một buổi chiều và một buổi sáng, biết là xong một ngày tốt đẹp rồi. Còn không biết ngày mai ra sao, thú thật với anh chị em như vậy. Không biết ngày mai mình sẽ làm cái gì, không biết là cái chương trình dự tính như thế nào. Vì rõ ràng mình cứ tính một đàng thì nó đi một nẻo. Và người ta bảo rằng người tính không bằng trời tính. Thôi thì cứ để cho trời tính. Tính mãi không được thì để cho trời tính. Tính mãi không được thì để cho trời tính. Con người không tính được thì để cho trời tính. Mình bó tay thì để cho trời tính. Chứ biết sao bây giờ. Thú thật là bây giờ tôi đang sống cái tâm trạng là như vậy. Là cứ một buổi chiều, một buổi sáng thấy nó xong, thấy nó tốt đẹp, thấy nó êm ả, thì biết là một buổi chiều và một buổi sáng. Ngày mai mở mắt ra chưa biết làm gì, ngày mai mở mắt ra không biết khó khăn nào đang chờ đón mình, không biết thử thách nào đang đợi chờ. Vì anh chị em đến với những con người như thế này, khao khát lòng thương xót Chúa như thế này, mà phương tiện thì eo hẹp, mọi sự thì thiếu thốn, đất thì chật hẹp, chỉ có lòng Chúa thì rộng mở. Và lòng anh chị em đến đây cũng bao la lắm. Nếu không bao la làm sao có được những cánh hoa này. Rồi nghĩ rằng mùng 1 tháng 5 là tháng Đức Mẹ mình dâng hoa lòng thương xót Chúa, anh chị em đến đây phải có những cái gì để gửi tặng cho anh chị em đem về, thì tặng cho anh chị em những đoá hoa để anh chị em đem về. Rồi cũng phải có bàn tay nào đó của con người nghĩ ra những cái móc khóa lòng thương xót này, để anh chị em đem những cái móc khóa này về xin Chúa gìn giữ cửa nhà mình. Hoặc anh chị em đem vào người có ảnh Thánh Faustina, thánh của tông đồ lòng thương xót, có Đức Giêsu và cái câu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa cũng phải bàn tay con người làm chứ, hoa cũng phải bàn tay con người làm, cái móc khóa này cũng bàn tay con người làm. Vậy cho em thấy những món quà nhỏ như thế này bàn tay con người làm, nhưng Thiên Chúa sử dụng cái vật liệu nhỏ bé này để mỗi người dùng bàn tay của con người mà loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi đến ngày lễ 13 tháng 5 là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mà anh chị em chúng ta thấy chúng tôi đang chuẩn bị cho ngày 13 tháng 5 vẫn phải có những bàn tay của con người làm với những cây quạt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bên tay trái là cái logo gia đình, tại vì chúng ta đang sống trong năm gia đình. Giáo hội Công giáo Việt Nam mời gọi chúng ta năm sống gia đình. Rồi bên tay phải là 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ơn toàn xá từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 10 năm 2017 này. Và ở giữa là ảnh Chúa Giêsu với câu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Anh chị em thấy những cái hình ảnh này, Chúa mời gọi chúng ta đến nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Và cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn lòng thương xót, chúng ta được mời gọi đến với mẹ để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa trong 100 năm lãnh ơn toàn xá này. Thì chúng ta thấy là cũng phải bàn tay của con người. Nếu mà không có bàn tay của con người thì những cái vật này nó không thể thành được. Nhưng nếu không có Thiên Chúa thì bàn tay của con người cũng vứt đi, đúng không? Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Cho nên dù mình có làm những cánh hoa, dù mình có làm những móc khóa, dù mình có làm những cây quạt, và dù mình có làm những cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa, mà nếu không có bàn tay của Chúa chăm sóc, che chở, giữ gìn, thì tất cả những vật dụng này chỉ là một cục sắt vô dụng, không nghĩa lý gì đâu. Nhưng nhờ có ơn của Chúa, vậy thì khi mà anh chị em lao động vất vả trong đời sống hàng ngày, điều quan trọng là anh chị em làm. Ai cũng phải làm, tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ. Tay quay tay không làm, hàm trễ thôi, lấy gì mà ăn. Thế thì chúng ta phải lao động, chúng ta phải làm, nhưng điều quan trọng là mình làm với mục đích gì, mình làm có ý nghĩa gì. Nếu mà tôi chỉ làm để tôi kiếm tiền, nếu tôi chỉ làm để tôi có tiền, rồi tôi có tiền rồi tôi tìm cách tôi tiêu tiền, tôi kiếm tiền, tôi có tiền, tôi tiêu tiền, rồi tôi lo tôi giữ tiền, rồi thì tôi lại tiếp tục tôi làm tiền, có tiền, tiêu tiền, giữ tiền, rõ ràng tôi chỉ là một cái máy, phải không? Một cái công cụ để phục vụ cho chính bản thân mình, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi vẫn làm như mọi người, tôi không có lười, tôi không chơi, tôi không có ỷ lại, tôi không có làm biếng, tôi vẫn làm, nhưng tôi không có cặm cụi cắm cúi tôi làm để tôi có tiền, tôi kiếm tiền, tôi tiêu tiền, tôi giữ tiền rồi tôi lại làm tiền. Nhưng tôi làm có tiền để tôi phục vụ cho bản thân mình, không ăn bám ai cả, không trở thành gánh nặng cho người khác. Đồng thời tôi có phương tiện để tôi thực hành lòng thương xót, có phương tiện để tôi giúp đỡ chia sẻ cho những anh chị em của mình, mà cụ thể là cộng đoàn của chúng ta trong tháng Hoa Kính Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Ngày thứ ba mùng 9 chúng ta sẽ đi thăm và tặng quà cho 1.000 gia đình những người mù ở tỉnh Tiền Giang, đã nghèo, đã còn bị mù, rồi còn bị khổ, còn bị bỏ rơi. Rồi thứ ba tuần tới nữa, ngày 16, ta lại tiếp tục đi đến giáo phận Vĩnh Long cho hơn 1.000 phần quà nữa cho những người mù, nghèo, khổ, đói, khát, bị bỏ rơi. Thì đấy, thưa anh chị em, ta làm tiền, nhưng mà ta dùng đồng tiền ấy để làm cái gì? Ngày quốc tế lao động, ngày lễ thánh Giuse Thợ mời gọi chúng ta như vậy. Và mẹ Maria cũng lao động, cũng vất vả cùng với thánh Giuse trong đời sống gia đình, như là các ông các bà, như là các anh các chị, như là những người vợ người chồng, không có loại trừ một cái gì cả, chỉ trừ là không phạm tội thôi. Chứ còn cũng Đức Giêsu cũng phải lao động, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như vậy. Con có lao động không? Có, về đây. Con lao động được, con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Lạy cha, là con năm tháng con bị đau đầu á, mấy năm rồi con bị đau đầu, thì con cũng đi xin Chúa nhiều lắm mà không có được. Thế hôm Tết mùng 8 Tết này con lên đây, con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con cũng xin được một công việc làm mới tốt hơn, mà đặc biệt là giờ cái bệnh đau đầu của con đã hết rồi.
Hallelujah. À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con này con tên là Giuse Cao Văn Thơi, quê con ở Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Hiện thì năm nay con 32 tuổi. Ừ. Con sống và làm việc ở Bình Dương.
Ừ. Có gia đình chưa?
Con có gia đình rồi.
Mấy? Dạ. Mấy vợ mấy con?
Dạ con có một vợ hai con, vợ con đang ở dưới.
Hả?
Con có một vợ hai con. Hôm nay đến đây đi lễ nhỉ?
Này bế nó đi lễ.
Dạ. Hôm nay vợ chồng con, cả hai đứa con nữa lên đây đi lễ.
À, thưa anh chị em, một ngày nghỉ lễ đẹp ở chỗ là cả hai vợ chồng bế hai đứa con đây cùng nhau đi lễ. Đẹp lắm luôn, và Chúa vui lắm luôn đấy thưa anh chị em. Nói thật với anh chị em, hôm nay ở trên trời Chúa nhìn xuống, và hôm nay Đức Mẹ ở đây với Đức Giêsu nhìn thấy từng khuôn mặt mồ hôi nước mắt, từng hạt bụi, từng giọt mồ hôi đổ ra cặm cụi để đến đây, vất vả đến đây. Chúa vui lắm, mẹ vui lắm, thấy đoàn con của mình nheo nhóc như vậy nhưng mà nó vẫn vui. Và đây là hình ảnh của một cặp gia đình, cả vợ, cả chồng, cả hai đứa con ngày lễ rủ nhau đi lễ, đẹp biết là chừng nào. Cha, con có hoa chưa?
Con có rồi.
Rồi, bây giờ cha tặng cho con, đây là những món quà của lòng Chúa thương xót mấy năm trong bài giảng, có chưa?
Dạ lạy cha, lần trước con lên thì con cũng mua một cái rồi, mà hôm qua con đi con biếu cho người khác rồi.
Con biếu người khác, hôm nay Chúa biếu lại con. Được không?
Dạ.
Rồi. Rồi, để tặng cho vợ con cái quạt nha, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Không biết 13 tháng 5 chúng con có đến được hay không. Và tặng cho vợ con. Còn đây ta tặng cho con của con, nếu móc khóa lòng Chúa thương xót, 3 món quà cho một gia đình, vợ, chồng, con cái.
Em cảm ơn cha.
À, cô này, con có muốn lên làm chứng không? Con muốn lên làm chứng không? Con, đợi mời con.
Con chào cha với chào tất cả cộng đoàn lòng thương xót ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Vân, con năm nay 28 tuổi. Con lên đây để làm chứng cho Chúa và con được ơn chữa bệnh với mẹ con ạ.
Rồi, con được ơn gì, con kể cho mọi người nghe.
Dạ, trước tiên là con nói đến mẹ con ạ. Mẹ con với con trước đây là chưa biết đến lòng thương xót, chưa biết đến cha Long ở trên này. Thế một hôm tình cờ hôm mùng 3 Tết, thế là con qua nhà chị dâu chơi. Thế là chị dâu kêu con là hôm nay có người bà con của chị dâu là kêu qua ăn cơm với lên cha Long. Cha Long được ơn Chúa với lên cha Long là khấn được ơn Chúa lắm ạ. Thế là con kêu là cho con đi với. Thế là con với mẹ con với anh trai chị dâu có đi qua nhà bà con. Thế là 1 giờ chiều thì ra xe hợp đồng để đi, mà xe có 16 chỗ ngồi thì đông quá, 30 người đi. Thế là con đông quá con không đi được, thế là con đi về. Thế mẹ con với lại anh trai với chị dâu đi lên đây. Thế là về mẹ con nói là lên Gia Long về mẹ con bị bệnh đau đầu mãn tính, mà uống thuốc mấy chục năm trời không có hết. Thế lên được cha đặt tay và được ơn Chúa và được khỏi bệnh ạ. Còn con thì hôm đấy con kêu với mẹ là để thứ bảy chị dâu với anh trai con lên đây thì con đi nữa. Nhưng mà đến thứ bảy thì hôm, đến thứ bảy, chưa đến thứ bảy, thứ năm thì con bị bệnh thủy đậu ạ. Thế là mẹ con là bị bệnh, mẹ con kêu là con bị bệnh như vậy chắc không đi được rồi, để hôm nào lành bệnh thì đi. Thế là con ở nhà. Thế là mẹ con với anh trai con lên đây. Thế tối 9-10 giờ đêm về. Thế là con kêu là mẹ ơi, ở nhà bệnh như vậy buồn quá, mẹ qua bên chị dâu mượn cho con cái đài của cha Long về để con nghe. Thế là ở nhà con nghe mấy ngày, thế con thấy cha giảng hay, với lại cha được nhiều ơn Chúa lắm ạ. Thế là mẹ lên đây xin cho ơn Chúa. Thế là con bị bệnh thủy đậu, nhưng mà con không có bị, con bị lạnh lắm ạ. Con bị thủy đậu nổi nhiều, nhưng mà được ơn Chúa là con không có bị thẹo, không có bị gì ạ. Dạ, con đến đây để con xin hết ạ. Con đến đây để mấy bạn.
Con đến đây để con xin hết ạ. Đây, đây con, đây đây.
Khi con nghe cái đài của cha thì con không biết được mặt cha Long như thế nào hết. Thế con mới hỏi mẹ con, mẹ ơi cha Long còn trẻ nữa không? Thế mẹ con kêu là cha nhìn già rồi, chắc phải năm mấy 60 tuổi rồi. Thế con không tin. Con bảo nghe giọng của cha trong đài như này chắc thằng cha chẳng ba mấy tuổi thôi. Thế là
tối nay ta khỏi cần ăn cơm.
Thế là con, thế là hôm thứ bảy đấy con lành bệnh thì con lên đây. Thế là con len lỏi hết, bao nhiêu người đông vậy con vào con nhìn thấy cha con mừng lắm ạ. Nhưng mà con vừa mừng lại con vừa buồn.
Sao vậy, con mừng vừa buồn? Cái buồn cái gì?
Con buồn, con ước gì con đứng với cha, cha chỉ để 30 tuổi thôi ạ. Để con ước gì con nhìn thấy cha là 30 tuổi thôi, để cha còn đi giảng lòng thương xót cho mọi người ạ, và đem lòng thương xót đến cho tất cả mọi người ở đây ạ. Dạ con xin hết.
Nó buồn vì tôi già rồi, khổ quá. Đây, con có một bông hoa, ta tặng cho con nguyên một cây chùm hoa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, với lại cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để con khỏi phải đi mượn hàng xóm mà nghe nha. Rồi, thôi nỗi buồn của con thì cha cũng chả làm gì được, cha cũng chả cách nào trẻ lại được đâu con. Rồi mời con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Thủy Tiên, hiện ở Bình Phước. Con được ơn Chúa là Chúa chữa lành cho con hết bệnh. Chồng con thì đã thay đổi, các con cũng thay đổi. Và con lời khuyên của con mà chữa lành một người đạo tôn giáo, một người đạo Phật, đã Chúa chữa lành bạn ạ.
Rồi bây giờ trước tiên là chồng con được ơn trở lại như thế nào?
Vâng, trước kia con nghèo lắm. Vợ chồng con thì chỉ có làm rẫy thôi, xong rồi có một ít tiền thì buôn bán điều. Cái chồng con thay đổi tính nết, đi ăn chơi cờ bạc, xong rồi cái đồ đắp ăn. Rồi khi cơm khuya nó thì chồng con nói nè, lỗng mồm nhiều quá, tôi tát cho bật tay vô mặt cho bị dở. Cái xong con mới nói này, sống phải lắng nghe lời Chúa dạy thì Chúa mới ban ơn cho mình được. Thế là con khóc. Con biểu này thôi, lúc đó con cũng làm ăn cũng có được. Xong rồi con mới nói cầu xin với mẹ Maria với Chúa nè, xin thương đến gia đình nhà con, xin Chúa ban cho con làm ăn thất bại, để cho chồng con biết sai để sửa.
Xong... cái gì con xin cái gì con nói lại coi. Người ta hơi lạ tai. Xin Chúa cho con làm ăn gì?
Xin Chúa cho con làm ăn thất bại, để chồng con biết sai để sửa, để lắng nghe lời Chúa. Các con sống con, các con của con á, thằng con trai đi chơi game xong bắt đầu ha, con khuyên nó không biết nghe, kêu nó ở nhà hễ chạy đi mất, xong lại lên trên thành phố thì con làm ăn á, thì các con lại tham đi theo bạn á, xong rồi đi ăn chơi nghỉ học. Con mới cầu xin Chúa, Chúa ơi không biết con phải làm sao, xin Chúa dạy cho con từ lời ăn tiếng nói việc làm của con, để khuyên chồng các con của con lắng nghe lời Chúa. Thế là Chúa soi sáng cho con trai của con bờ giấy, nó lại thay đổi và được đi lễ và cũng học cũng đỡ hơn nhiều, cũng đỡ hết 80%, còn 2% mà chả.
Còn chồng của con?
Dạ chồng con cũng vậy, cũng đi riêng đi lễ và cũng nghe cha giảng bài giảng đó, rồi xong rồi cũng đọc lời Chúa. Tối về con cũng trưa con đi làm công ty thì 3 giờ con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con cầu cho gia đình nhà con, mẹ chồng con và mẹ chồng con hồi trước con dữ lắm. Nhưng mà con cầu nguyện á, bây giờ mẹ chồng con hiền và thay đổi rồi cha.
Rồi chính con thì được thay đổi như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Vì chồng con, mẹ chồng con, rồi con của con, còn chính con thì được ơn Chúa thay đổi như thế nào?
Vâng, trước kia con á, bạn á, con cũng là người có tội lỗi lắm. Xong rồi con bị đau gáy với lại nhức đầu.
Đau gáy là đau cái gì?
Đau sau gáy này cha này. Đau sau gáy nhức đầu hoài luôn. Cứ suốt ngày ốm, chồng con biểu là suốt ngày chỉ có ốm đau. lúc nào cũng nhức mỏi. Xong con buồn, con khóc quá, mơ biểu này: Chúa ơi, mẹ ơi, con còn ba đứa con của con không biết phải làm sao nữa mà nuôi ba đứa con trong khi con ốm như thế này. Xong có một người cô khuyên con bảo này: sống con là đạo Thiên Chúa thì con phải cầu xin Thiên Chúa với mẹ Maria nâng đỡ mình. Nhưng mà trước khi nâng đỡ mình á, là mày phải sống tốt, làm việc tốt, biết bác ái và chia sẻ những người khác thì mình mới hết bệnh. Thế là con nghe lời những cô dặn vậy, thế con rồi thực hành trong đời sống, con khuyên các con của con. Nhưng bây giờ con rất là vui vì cuộc sống con chúng chưa ổn định mấy, nhưng mà Chúa đã ban ơn cho con, mẹ đã ban cho con. Ngày hôm nay con mới được như vậy, lòng con rất là than thản, chẳng nghĩ cái gì cả, mọi sự đều dâng cho Chúa, để cho Chúa làm cuộc đời của con.
Thầy cho tặng cho con, đại con chỉ có một cánh hoa, cho tặng con nguyên chùm hoa, con về con tặng cho chồng con. Rồi con nói với chồng con sao?
Con
nói với chồng.
Vâng, con nói với chồng là cha đã tặng cho bó hoa này, mong là anh với các con của ngài sống tốt, lắng nghe lời Chúa. Và theo cha con nói một điều là...
Rồi, cầm cái máy em cho mày giảng, có chưa? Có chưa?
Dạ, con có rồi, nhưng mà con muốn xin thêm để cho em con á, nó là vợ nó là ngoại giáo, nên con chẳng có tiền cho em con, nên con xin cha cái để đưa cho em con để nghe.
Rồi, cho em con. Con chẳng có thì con cho em con để cho em con nhé. Mời con hơi chỗ. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất trong đời sống gia đình là chính bản thân mình phải đổi thay trước. Như mẹ Maria, Thánh Giuse mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, lễ Thánh Giuse thợ và khai mạc thánh hoa thánh kính Đức Mẹ. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã sống đời sống gia đình như thế nào thì những con người ngày hôm nay, người làm cha làm mẹ cũng phải sống như vậy, rồi mới nêu gương cho con cái của mình được. Chính bản thân của chị ấy mà không thay đổi thì chắc chắn chồng và con cũng khó mà thay đổi. Mà chúng ta nghe cái câu chị ấy nói, tôi thấy khó mà mình có thể cầu nguyện như vậy, là xin Chúa cho con làm ăn thất bại để cho chồng của con được đỡ ăn chơi và con của con nó đỡ ăn nhậu vân vân. Khó lắm. Ai cũng xin cho ăn nên làm ra, có dám mở miệng mà xin cho con làm ăn thất bại để vì lợi ích phần hồn của chồng con nó lớn hơn là lợi ích của vật chất. Vì Chúa nói được lời lãi cả và thế gian, mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì đâu. Cho nên dám không, thưa anh chị em, ta được lời lãi cả thế gian, ta cứ lao động, ta cứ cắm đầu kiếm, cắm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, rồi thì gia đình tan nát, gia đình đổ vỡ. Có tiền thì sinh tật, có tiền thì ăn chơi, có tiền thì ăn nhậu, có tiền thì bắt đầu xa hoa, xa đọa và đàng điếm. Thì được ích gì? Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Ông, rồi ông làm bố hay làm chồng? Nghe.
Con là,
nghe.
Con là bố ạ.
Ông là bố hay là chồng?
Con là bố ạ.
Có làm chồng không?
Có ạ.
Rồi. Rồi. Ngoan, cái trọng kính, trọng kia kỳ, cứ vô là trọng kính. Nghe hỏi.
Dạ.
Được ơn gì kể ra.
Thưa cha, là 2016 thì con bị tai biến, liệt một tay một chân. Thế thì con có mượn một cái máy của cha nông. Lòng thương xót Chúa thì con cũng được Chúa là chữa lành cho con, đến năm nay là được an toàn rồi. Thì con cũng mong mỏi là con người Bắc, rồi con vào để được gặp cầu nguyện cho cha, và cha ban phép lành cho gia đình chúng con, còn nhiều cái việc là con cháu của con nữa.
Để vào đây để cầu nguyện cho cha, rồi cha khúc ban ơn lành cho con. Có qua có lại. Thưa chị em, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Là con năm nay 58 tuổi, con quê ở ngoài Bắc, là con thuộc giáo họ Quốc Thượng, trực thuộc của địa phận Bùi Chu.
Rồi bị bệnh tay biến bên trái bên phải?
Con bên trái.
Bây giờ ta cử hành.
Con cử động bình thường.
Rồi giơ hai tay lên, bỏ tay xuống, nhảy. Rồi tốt. Hallelujah. Đây, tặng cho anh nguyên một chùm hoa nha. Tại vì nãy có những người chỉ còn lại một cánh hoa, mà tôi thấy hình ảnh đẹp như thế này. Tại vì tôi không biết lượng được số người làm rất là nhiều, mà tôi biết người đến bao nhiêu, chứ đang đặt tay và tặng hoa thì sợ thiếu, cho nên là cắt bớt ra. Có người chỉ được một, có người được hai cánh hoa. Nhưng mà có những hình ảnh đẹp là có người lên đặt tay thì đã có hoa rồi, hỏi ra thì những người được năm cánh hoa đặt tay trước thấy rằng là có khả năng thiếu, cho nên tự động họ đã xé ra, cắt bớt hoa của mình đưa cho cái người lên một cánh hoa được đặt tay như thế này. Hình ảnh nó đẹp lắm thưa anh chị em. Ai mà có năm cánh hoa này chẳng thích? Thích hoa đỏ không? Vàng, xanh, tím, trắng. Bỏ hoa nào cũng tiếc. Cho nên mà ngắt ra mà tặng. Tôi thấy một em lên nói ghé tay tôi, không sao đâu cha, con thấy có mấy người họ đang ngắt hoa họ chia cho người khác. Và rõ ràng mọi người đều có hoa. Ai có hoa giơ hết lên coi. Rồi, ai không có hoa giơ lên coi. Bà giơ nguyên chùm hoa, bà bảo không có là sao? Thằng bé kia, mày con có hoa trong tay, bảo không có hoa, nó giơ nguyên chùm, bảo không có. Trên cái hình ảnh đó đẹp lắm, cộng đoàn lòng thương xót cái hình ảnh mà dám ngắt cánh hoa này mà trao cho người khác. Mình chấp nhận thiếu một cái, thiếu hai cái cho người khác, tôi cho anh nguyên một chùm và tặng thêm cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Hồi đó anh có cái máy này chưa hay anh phải nghe ở đâu?
Thưa cha, là con khi con bị á thì con mượn của anh về đằng vợ. Ngoài đó là con có nghe lòng thương xót Chúa thì con chỉ được nghe có một tuần thôi. Thì đợt này á thì con cũng được ông thông gia ông cho mượn là con nghe lời giảng của cha của Chúa là trong một tháng vừa qua. Thì
rồi bây giờ mượn được một tuần, rồi mượn cái thứ hai được một tháng, để anh vô đây mượn cả đời rồi xuống cho cả đời rồi cho cả đời luôn, không phải lo lắng gì cả, rồi đi luôn, mau được rồi, mừng quá chạy đi mau đi, cô tôi đòi lại bây giờ. Thế Chúa dễ thương vô cùng. Chúa ban từ từ cho mình vượt một tuần, mình nghe thử coi mình có chịu hay không. Tại vì có những người không thèm nghe, không muốn nghe. Rồi tiếp tục lại ông cha lại cho mượn thêm một tháng. Và bây giờ Chúa cho cả đời. Lòng thương xót Chúa bao la tuyệt vời vô cùng thưa anh chị em. Con à, rồi mời con.
Thầy cha, con là Maria Lê Thị Lý, con ở Nghệ An. Thầy cha, cuối năm 2013 thì con gái con vào Bình Dương bị tai nạn giao thông. Thì không may thì nó bị người ta đưa vào bệnh viện, thì người ta nói là bị chấn thương sọ não, tủ bấm bầm. Thì sau đó con người ta điện về cho con, thì con khi đó cũng chưa báo tin được cho cha mẹ anh em gì hết á. Thì tự nhiên Chúa suy khiến con đến lên tượng đài Đức Mẹ La Vang, thì con lên con khấn, mà con xin thì con chẳng xin được cái gì, con chỉ cũng khóc thôi. Thì sau đó thì con mới nói với mẹ là xin mẹ chở che đứa con gái con đang ở trong bệnh viện một mình trong đó, thì xin mẹ gìn giữ nó. Thì sau đó con cứ đứng khóc. Sau rồi có thầy đi ra thì thầy mới nói là chị về đi, mẹ thấu hiểu hết rồi, chị đi về đi. Thì con mới đến xin thầy số điện thoại của cha xứ của chúng con, vì cha xứ của chúng con là...
Rồi bây giờ cái đứa con của chị cuối cùng nó như thế nào?
Đưa vào bệnh viện thì người ta nói là con vào, sau con vào Sài Gòn thì người ta nói là bé là quá nặng rồi, thì giờ bác sĩ cũng cố gắng. Sau đó thì bác sĩ bị đưa vào phẫu thuật. Sau đó con về cầu nguyện với Chúa là nếu như Chúa ở đây thì con không có chết. Thì sau đó qua 5 tiếng phẫu thuật thì bác sĩ ra mới nói là phẫu thuật thành công. Thì sau đó là 5 ngày sau con mới tính. Sau bác sĩ đưa xuống khoa điều trị thì con thì bị nhiễm trùng vết thương sọ não. Thì bác sĩ điều trị 10 ngày mà không có đỡ chút nào hết. Sau thì ngày cuối cùng thì bác sĩ mới nói là bác sĩ trưởng khoa xuống là báo là bây giờ bác sĩ bó tay rồi, không có chữa được. bác sĩ báo là nhiễm trùng vết thương ruột não á, 90% là chết chắc. Thì con mới bác sĩ nói là
bị, dạ,
cuối cùng là sau bác sĩ báo là sáng ngày mai là phẫu thuật cho cháu. Thì sau đó con vì điện thoại cho cha sử dụng con, nhờ cha khẩn lòng thương xót Chúa. Thì cha sau con điện về cho cha thì sau 2 tiếng đồng hồ thì con tự nhiên là vết thương nó lành hẳn luôn. Không có việc gì xảy ra thì con mừng quá thì con hét lên. Thì trong bệnh viện
hét sao?
Con hét con mừng quá, con
hét rồi, hét rồi.
Con hét là Chúa đã làm phép lại.
Hét cơ chứ phải hét con
nói thật. Con nói vơ trời, Chúa đã làm phép lại cho con. Rồi trong bệnh viện người ta chạy đến, người ta nghĩ con như kiểu mà điên á, con điên, người ta nghĩ lẽ là con này là điên như sao mà cứ hét á.
Hét lên con nữa. Hét
lên. Con nói là rồi Chúa đã làm phép lại cho con rồi, con gái rồi, thì con đã bình hết bình rồi.
Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi vậy là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi. Tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay, hallelujah. Giơ cao lên, hallelujah. Cái điều quan trọng là phải hét lên. Phải hét lên để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa đã cứu con của con. Đấy là điều quan trọng. Con có máy 500 bài giảng chưa? Có chưa? Chưa, để cho tặng con cái máy 500 bài giảng. Rồi về tiếp tục hét lên. Để con hét lên. Con có máy 500 bài giảng, con thử hét đó. Máu cầm, hét to lên, hét thật to.
Con là con mấy 500 bài giảng rồi. Giờ ta đi, con cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ gia đình chúng con.
Đó, hồi đó vậy đó. Thưa anh chị em, mình phải hét lên để cảm tạ Chúa. Tại sao lúc mình bị nạn, lúc mình bị khó thì mình kêu ca trách móc ghê lắm, nhưng mà lúc mình được ơn rồi thì mình không hét lên để tạ ơn, đúng không ạ? Anh chị em thử nghĩ coi, mình được tiền cái được tiền, mình được vàng cái được vàng, được chồng có hét không? Thì ta thấy rằng mình được ơn của Chúa phải hét lên để mà cảm tạ Chúa. Rồi con hét thì ra coi, mau hét lên.
Dạ, tên con là Pedro Đinh Văn Hùng, con quê ở Ninh Bình, thuộc giáo phận Phát Diệm.
Rồi Ninh Bình Phát Diệm, nói to lên, hét lên, hét.
Thưa cha, là con đến đây để lần này là lần thứ hai rồi. Lần trước là hôm mùng 8 Tết là con đã đến đây rồi, nhưng mà con không thể lên làm chứng cho Chúa được. Nhưng lần này con quyết tâm đến đây để làm chứng cho Chúa. Cuối năm 2015, đầu năm 2016 là mẹ con bị bệnh suy tim độ 3, đi bệnh viện rất là nhiều nhưng mà cuối cùng là không có khỏi. Nhưng mà con cứ thời gian đó là đi cấp cứu liên tục, nhưng mà sau đó là con cứ nhắn tin cho cha và xin cha cầu nguyện. Mỗi một lần đi về cấp cứu là con lại nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện. Và bây giờ mẹ con đã được Chúa chữa lành.
Mẹ con tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Dạ, mẹ con là Maria Trần Thị Sinh, năm nay 68 tuổi ạ.
Năm nay 68 tuổi. Thưa anh chị em, người con cầu nguyện và người mẹ đã được cứu chữa, và hôm nay người con quyết tâm từ Ninh Bình, Bù Chu lặn lội đến đây lần thứ hai để mà tạ ơn Chúa. Và lời tạ ơn đẹp nhất là lời tạ ơn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn bản thân con thì con biết về lòng thương xót Chúa do đâu như thế nào?
Dạ, thì cái năm 2014 ấy, thì con cứ lên trên mạng, là con cứ vào YouTube, là con cứ thấy cha. Rồi là con cứ ước ao lắm, ước ao để đến đây một lần để gặp được cha. Nhưng bây giờ là để nhờ cha đặt tay cầu nguyện và ban ơn bình an cho chúng con và gia đình. Rồi cuối cùng là con đã đến đây lần này lần thứ hai, và con đã tọa nguyện.
Hallelujah. Hôm nay vỗ tay nó không kêu vì anh thâm hoa, cho nên chỉ có một cái hallelujah, tạ ơn Chúa thì mới mạnh lên được. Đây, hoa năm sắc cho con, mới ba màu, thiếu mấy màu. Đây, năm hoa, năm sắc. Đây,
tạ
đó nha, nằm sách cho con để xin Chúa chữa lành cho con. Và con đã được ơn của Chúa chữa lành, mẹ con được ơn Chúa chữa lành. Con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa với cái máy 507 dạng lòng thương xót Chúa. Có chưa con? Đây, nếu mà có rồi cho tặng thêm cho con tập sách 1 và 2, những lá thư không gửi lòng thương xót, để con về đọc chia sẻ cho mọi người nha. Rồi, chúc con đi bình an. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong cuộc sống của mình có nhiều lần ta được ơn nhưng mà ta không hét lên, ta không loan báo, ta không làm chứng. Bây giờ thì dưới là có rất nhiều bàn tay giơ lên để muốn lên chia sẻ, muốn làm chứng cho Chúa. Nhưng rất tiếc là thời gian không cho phép chúng ta, vì ta còn phải đem hoa về cắm vào bàn thờ mình, và tối hôm nay phải cầu nguyện với Đức Mẹ, với Thánh Giuse, để nhờ Đức Mẹ Thánh Giuse đưa ta đến với lòng thương xót của Chúa nữa nha. Anh chị em, chúng ta không còn thời giờ. Vậy thì tối hôm nay ta cầm cánh hoa này, nói với Chúa qua Mẹ và Thánh Giuse: Mẹ ơi, đây là những cánh hoa con đã nhận từ lòng thương xót của Chúa chiều hôm nay. Con cắm lên bàn thờ để mỗi ngày con nhìn lên những cánh hoa này. Lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ, con vẫn hallelujah. Mẹ ơi, đây là những cánh hoa mà con đã dâng lên mẹ. Mẹ bảo con cầm về, như Đức Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Con cũng cầm lấy những cánh hoa này là cuộc đời của con. Dù có vui, có buồn, có sướng, có khổ, cuộc đời của con có thế nào, có bầm dập, có tả tơi, có tan nát như những cánh hoa, thì con vẫn biết rằng nó nằm trong lòng thương xót của Chúa. Dù trong nước mắt, con vẫn hallelujah. Thánh Giuse ơi, Thánh Giuse ơi, một năm có hai ngày lễ của Thánh Giuse là ngày 19 tháng 3 và hôm nay mùng 1 tháng 5. Con dâng lên Thánh Giuse những giọt mồ hôi của chúng con, dâng lên Thánh Giuse những vất vả chuyên chuyên trong cuộc đời của chúng con. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được noi gương của Thánh Giuse, cứ âm thầm, cứ lặng lẽ mà làm việc. Có khi làm việc ở trong hậu trường như những bạn ca đoàn lúc nãy đứng hát để chúng con dâng hoa. Có khi làm việc âm thầm như những người đã kết thành những cánh hoa này để cho chúng con có hoa mà dâng lên mẹ. Như người đời đã khinh bỉ Đức Giêsu, vì Đức Giêsu là con của ông thợ mộc Giuse, và Chúa đã không làm được phép lạ nào được tại quê hương của mình, vì người ta bảo rằng ông này có gì mà hay ho, con của ông Giuse thợ mộc có gì mà hay ho. Người ta chỉ nhìn vào bề ngoài, người ta chỉ đánh giá bên ngoài, người ta chỉ thấy cái vỏ bên ngoài. Chúa thấy tâm lòng bên trong. Cho nên dù người ta đánh giá con thế nào, dù người ta có hạ giá con thế nào, dù con có bị mất giá trước mặt thế gian như thế nào, con vẫn hallelujah. Con không dừng lại ở bên ngoài, con không đánh giá người khác qua bên ngoài, con không đánh giá người khác qua áo mão cân đai, qua chức phẩm, qua địa vị, qua vai trò, qua chức sắc, qua những cái bên ngoài mà thế gian tâng bốc nhau, thế gian trao tặng cho nhau. Con nhìn sâu thẳm vào bên trong lòng thương xót của Chúa, như Thánh Giuse âm thầm lặng lẽ khiêm tốn dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa, để lúc nào con cũng cất tiếng hallelujah, 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 hallelujah.